Ở đây thêm là không ai sánh kịp, tối thắng vô tỷ. Tối thắng là cao tột, có nghĩa là giàu, giàu mà không ai có thể so sánh bằng hết. Và đặc biệt hơn nữa là thâu thập được đầy đủ những kho tàng Phật Pháp. Kho tàng thế gian á, thì xài rồi sẽ hết, hoặc là xài đời cha tới đời con chưa chắc còn. Còn cái kho tàng Phật Pháp thì giúp mình, giúp mình cái gì? Ra khỏi sanh tử. Còn cái kho tàng kia, kho tàng thế gian thì vẫn, mình vẫn ở trong sanh tử. Thì như kỳ trước mình học cái chuyện mà ông người cùi á, khi mà bị Vua Đế Thích Chê nghèo thì ổng trả lời là tôi rất rất giàu. Thì ổng có 7 cái kho báu là gì? Tính tài, giới tài. Đó, đây là những cái kho tàng Phật Pháp. Ai mà đủ lòng tin, thưa đại chúng, người đó giàu hay nghèo? Đó, nếu đủ lòng tin gọi là tính tài, giới tài. Ai mà đầy đủ giới đức, giữ không thiếu sót, người đó giàu hay nghèo? Quá giàu phải không? Là hội đủ những cái công đức mình học nè. Rồi tấn tài là khi nào cũng tinh tấn hết, không lui sụp. Mình chỉ mong được như vậy thôi, phải không? Hễ mà mình mà cái tâm tinh tấn thì 3 giờ khuya dậy, ngồi dậy cái một chứ không có uể oải. Rồi ngồi thiền mà đau tới bao nhiêu mình cũng một bề, không nghĩ tới chuyện xả chân, thì cái đó là tấn tài như gì nữa. Tàm quý tài, cái này nó tinh tế hơn. Chính cái tâm hổ thẹn là cái hàng rào hay nhất ngừa lỗi cho mình. Tại có những cái việc thanh thiên bạch nhật ai cũng biết, nhưng mà rất nhiều việc có mình với mình hả? Thì lúc này nếu có đủ cái kho tàng tàm quý này, mình sẽ không bao giờ phạm những cái lỗi mà không đáng phạm. Hoặc là văn tài là có cái duyên để nghe Pháp, học Pháp. Là chúng thấy như cả Đà Lạt này có được rất nhiều người mà thường học một tuần 7 ngày như đại chúng không? Phải không? Kể cả những người giàu có mà Phật Pháp đâu mà mỗi ngày đều được học đầy đủ, thì cái này gọi là văn tài. Rồi xả tài, chà, cái kho tàng này mới là đáng quý đây. Thâu vô thì dễ, mà thưa đại chúng, xả ra dễ hay khó? À, xả vật chất và xả những thứ trong tâm mình. Rồi định huệ tài, thì rõ ràng đây là 7 cái kho báu mà nếu mình không cần có đủ hết 7, có được vài ba kho báu này mình đã là người giàu có rồi. Thì đây là những kho báu Phật Pháp mà người do cái nhân xa lìa nghiệp không cho mà cố lấy, cộng thêm làm bố thí, sẽ thâu thập đầy đủ những kho tàng Phật Pháp. Mà đây là chỉ nêu đặc trưng có 7 kho thôi, còn vô số nữa. Đó. Thứ ba, lìa lỗi. À, còn cái công đức mà giàu có không ai sánh bằng á, giàu có là đã sung sướng rồi, mà bây giờ là giàu số 1. Giàu số 1, đôi khi vua với tổng thống có phải là người giàu số 1 chưa ha? Chưa. Chứ chắc họ chỉ là những người giàu thôi. Nhớ là trong thời Đức Phật, cái chỗ này nó quý ở cái chỗ là vừa giàu số 1 mà lại vừa đầy đủ các kho tàng Phật Pháp. Chứ thường giàu số 1 á, thì ham theo các dục lạc thế gian thì đâu nữa mà theo kho tàng Phật Pháp. Hoặc là có các kho tàng Phật Pháp thì mắc tu rồi cho nên không có làm giàu. Quý vị có nhớ trưởng giả Cấp Cô Độc không? Ông giàu hay nghèo? Ông giàu hơn cả Thái tử Kỳ Đà nữa. Dám đem vàng trải hết cái khu kỳ viên để sau biến nó thành kỳ viên tịnh xá. Hoặc là bà, mà ông có phải là người có các kho tàng Phật Pháp không? Đó. Tới lúc gần mất, chính Đức Phật đến thuyết giới cho ông nghe. Như bà Visakha, tức là bà Tỳ Xác Khư, bà có giàu không? Đại chúng có nhớ kỳ trước mà học tới áo quần y phục của bà không? Bà giàu, giàu vô cùng kể. Cái ngày mà đi lấy chồng của hồi môn là thôi bao nhiêu người tỳ nữ xe cộ mấy chục xe thắt, mấy chục xe đủ thứ hết trơn, phải không? Cha của bà là trưởng giả triệu phú, rồi cha chồng cũng trưởng giả triệu phú, và chính bản thân bà khi mà quản lý cái tài sản thì bà là triệu phú đó. Và bà là người thí chủ cỡ lớn trong thời Phật. Như vậy có phải là hội đủ hai điều kiện này không? Giàu có không ai sánh bằng, mà lại có các kho tàng Phật Pháp. Bà này mới lên 7 tuổi thôi, có chút chiếu hà. Cái ông ngoại hay ông nội gì đó mới rủ, hôm nay con đi với ta đi gặp Đức Phật. Thì cái cô bé 7 tuổi này mới đi theo ông mình. Sau một thời Pháp nghe xong, cô bé chứng quả Tu Đà Hoàn. Đó, thành ra chúng ta mới hiểu, thì đâu phải là nghe mà chứng liền, nếu không có cái nhân duyên đời trước. Như vậy đây là những cái công đức do tích tập nhiều đời mà có. Thứ ba là lìa lỗi tà hạnh mà làm bố thí, thì thường giàu có của báo không ai xâm đoạt. Trong nhà trinh thuận, vợ và mẹ con gái không bị ai đem lòng dục dòm ngó. Những vị có gia đình thì đều hiểu giá trị của cái công đức này. Tại vì trong cái đời sống đời thường không có cái gì đau khổ cho bằng mà gia đình nó không hòa hợp, không được trinh thuận, hoặc là vợ, hoặc là mẹ, hoặc là con gái mà có những cái việc không được tốt đẹp, ấm êm trong nhà, hoặc bị người quấy nhiễu là cái điều người ta gọi là rất khổ. Dù là giàu cũng khổ. Ở đây khi làm bố thí mà giữ gìn được giới về hạnh, không có bị lỗi tà hạnh, thì sẽ được trong nhà trinh thuận. Lìa nói dối hành bố thí, thì sẽ được giàu có, không bị cướp đoạt, đồng thời không có bị ai chê bai. Có nhiều người giàu mà vẫn bị người ta chê bai như thường. Thời này khi các báo có nhiều thì người ta đưa lên báo, người ta chê nữa. Thì ở đây giàu nhưng mà không có bị ai hủy nhục, chê bai, giữ gìn chánh pháp như lời thệ nguyện. Các việc làm có được kết quả, giữ gìn chánh pháp và các việc làm có được kết quả như cái thệ nguyện của mình. Thế nào gọi là giữ gìn chánh pháp? Sao gọi là giữ gìn chánh pháp á? Chánh pháp ra sao để mà giữ gìn? Chánh pháp là không có phải tà pháp, phải không? Thì khi mình tu tập đúng như lời Phật dạy, sống và hành theo lời Phật dạy thì gọi là giữ gìn chánh pháp. Mình không có đi lệch qua những cái hướng khác, không tin tà kiến, không sống theo các hành tà, gọi là giữ gìn chánh pháp. Trong nhà thiền, chữ mà chánh pháp ấy, nó sẽ được hiểu sâu hơn một chút. Có thiền sư Phật Quang, ngài thường hay đi vân du hành cước quanh năm, thành đã có chùa mà ngài ít về. Năm đó đã năm hết Tết đến rồi mà ngài vẫn chưa về tới chùa, vẫn đang trên đường hành cước. Tới đêm giao thừa thì sư với là cái ông thị giả đến ngay nơi cái chùa của vị đệ tử lớn của mình, đó là ngài Bình Tội. Khi tới trước cổng chùa thì thấy chùa tối đen tối thui, gõ cửa không có ai trả lời hết. Lạ sao, cái đêm cuối năm là thường đàng hoàng tươm tất mà vậy, gõ hoài cửa không có ai mở, đành phải ngồi xếp bằng dưới đất trước cửa chờ. Ngài thì bình tĩnh thôi, ngài ngồi, ngài cũng như ngồi thiền. Nhưng mà cái chú thì giả, chú chờ lát, cái chú đói bụng, mũi cắn, ổng bực bội, cái ổng đứng dậy ông đi lui đi tới, ông coi coi thử có cách nào vô hay là có ai hay là không. Ông mới khám phá ra là có một cái cánh cửa sổ nó mở,